Nắng chiều vàng.
Từ trên xích lô bước xuống, tôi lấy ra một mẩu giấy nhìn lại lần nữa, đoạn cất vào ví. Tôi lần theo con đường lát đá sỏi, dẫn vào một khu biệt thự ở đường Chi Lăng. Ánh nắng buổi trưa hè xuyên qua những tàng cây trứng cá rơi xuống mặt đường trải sỏi trắng. Tiếng giày của tôi nghe khô khan giữa khung cảnh tịch mịch. Đi qua hết lối đi ấy, tôi dừng lại trước một biệt thự đề Palais d'Azur. Nhìn quanh không thấy một bóng người, tôi với tay ấn nút chuông. Một người con gái kẹp tóc, mặc cơm lê màu hoa cà, điểm những chấm nâu từ trong biệt thự đi ra. Tôi chào, cô gái cất tiếng hơi khàn hỏi. Cô tìm ai? Xin lỗi cô, có phải đây là nhà của Michel không? Dạ phải. Cô ta đưa tôi đến một phòng khách, chỉ cho tôi chiếc ghế bành lót nệm mút rồi bảo. Cô chờ một chút, có lẽ bà em đã thức dậy và đang trang điểm. Khi cô khuất sau tấm rèm tuyn màu hồng nhạt, tôi mới có dịp quan sát khắp gian phòng. Bộ salon chiếm một góc phòng. Sau lưng chiếc sofa là quầy rượu bằng mây hình bán nguyệt. Những chai rượu mạnh đủ các loại chiếm hai ngăn kệ. Ngăn cuối cùng xếp đầy cốc bằng pha lê. Trong chiếc lọ sứ tàu màu gan gà cắm mấy cành huệ trắng đặt ở đầu quầy, giữ nguyên cái tươi mát từ luống hoa đem tới. Chiếc mâm đồng chạm rất tinh vi, bóng lộn, đặt trên cái chân bằng gỗ gụ để giữa bộ sa lông màu đỏ thẫm dệt hoa hồng đen. Một chiếc lọ không sâu lòng hình con sò đặt giữa mâm. Vài đóa hồng nhung cắm rất mỹ thuật theo lối cắm hoa Nhật Bổn. Sau lưng chiếc sofa là cái kệ sách, những quyển sách ngoại ngữ xếp rất ngăn nắp. Chiếc quạt sơn trắng treo trên trần quay uể oải. Có tiếng dép lê về phía căn phòng bên trái sau tấm màn tuyên. Tôi nhìn lên, một thiếu phụ trong bộ kimono màu xanh da trời tiến về phía tôi. Bàn tay thon dài, mềm mại, móng sơn màu bạc khoác tấm màn. Tôi đứng dậy khẽ gật đầu. Thiếu phụ trên 30 tuổi, có suối tóc hơi rối xõa đến lưng. Nàng cười đon đả chào tôi. Có phải đây là cô giáo dạy anh văn cho chị Rosette không? Tôi cười đáp. Dạ, em có dạy chị Rosette. Chị giới thiệu em đến đây. Thiếu phụ ngã người trên ghế sofa có vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn tôi mỉm cười lơ đãng. Tôi thích học lắm, nhưng dốt và lười biếng không chỗ chê. Vậy cô cố gắng đừng nản. Khi nào rảnh tôi mới học, bởi vì tôi thường vắng nhà luôn. Tuy vậy tôi vẫn trả đủ tiền học phí cho cô. Nàng lấy gói thuốc Salem trên cái mâm, dáng điệu nàng chậm rãi lạ. Michel rít một hơi dài, tìm lại sự tỉnh táo vì mặt nàng hãy còn ngây ngủ. Đặt điếu thuốc trên đĩa gạt tàn thuốc bằng sứ trắng. Nàng nhìn tôi cười một lần nữa. Bao giờ cô có thể đến dạy tôi? Tôi trả lời, tùy bà. Nàng tiếp. Cô đến vào giờ này cũng được. Nói cô đừng cười. Từ mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề được đi học. Cho đến chữ quốc ngữ cũng không biết mặt mũi nó ra sao. Tôi hơi ngạc nhiên. Có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, Michel tiếp ngay. Có lẽ cô không bao giờ ngờ bộ gió mướt rượt như tôi mà mù chữ. Rồi bằng một giọng hơi thấp, thiếu phụ kể. Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ nghèo lại sợ cho con gái đi học rồi viết thơ mùi cho trai. Ở nhà quê khi vừa lớn thì ba má tôi đã đem đỡ tôi rồi, còn thì giờ đâu mà học. Đôi mắt Michel ngắm lại, ôm qua quá khứ. Nhưng nụ cười liền trở lại chiếu sáng khuôn mặt. Tôi cảm thấy bà học trò này có ít nhiều khác biệt những người khác. Nàng có vẻ thành thật hơn. Thiếu phụ tiếp. Cô nhắm coi tôi học bao lâu sẽ biết đọc chữ quốc ngữ. Sau khi biết đọc và viết được chữ Việt, tôi sẽ học tiếng Mỹ. Nói cô thương. Thậm chí cái tên Michel mà mười mấy năm nay khi tôi mang làm tên, tôi không hề biết nó viết rằng sao. Đi đâu mà phải ký tên là tôi gạch chữ thập cho tiện. Không có gì khổ bằng có việc phải vô quan ra quận. Khi người ta biểu mình ký tên là tôi rầu thúi ruột. Cô biết không, cái tình gấm của tôi nghe nhà quê kỳ cục lắm. Hồi tôi mới vào giới chơi bời, thằng Tây mà tôi gặp đầu tiên kêu tên gấm khó khăn, nên nó cho tôi cái tên Tây Tà này đây. và tên đó chết nước đến bây giờ. Chắc vậy, trong bọn chúng tôi lâu cô thừa biết, tôi chẳng cần giấu giếm làm gì cho mệt óc. Nghe con vết, nó nói cô chịu khó lắm. Giái trời cho tôi học được, thì ngoài số lương trả cô hàng tháng, bao giờ tôi biết đành hai thứ chữ, tôi sẽ bù công cô thật xứng đáng. Như nhớ ra điều gì, nàng đi lại góc phòng gọi. Nè Năm, đem nước uống coi. Một tiếng dạ khẽ, cô gái mà tôi gặp lúc nãy trở ra thưa. Cô kêu em. Thiếu phụ trách. Nãy giờ mày đi đâu mà không lấy nước cô giáo uống? Tôi đỡ lời. Em không khát bà. Thiếu phụ nhìn tôi và thân mật. Trời nắng dữ quá, cô nên uống thứ gì cho mát chứ. Cô gái đi lại tủ lạnh kê ở cạnh bức màn, bưng ra ly nước nho màu tím thẫm đặt trước mặt tôi. Thiếu phụ nói. Thôi, lấy cho tao hai trái cam vắt nước. Mày nhớ cho tao nhiều đá nghe không? Cô tớ gái hãy còn lẩn quẩn ở sau tấm màn, sẵn sàng đợi lệnh bà chủ. Năm, cho quạt chạy mau thêm chút nữa đi, nóng quá. Sau khi uống cạn ly nước nho, tôi xin phép về. Thiếu phụ tiễn tôi còn dặn. Thế nào cô cũng đến nghe cô. Nàng nhắc lại lần nữa. Tôi mà biết chữ, tôi nhớ ơn cô hoài. Tôi gật đầu đáp. Xin bà đừng bận lòng. Thiếu phụ phì cười đặt tay lên vai tôi. Tiếng bà nghe sang và oai quá. Gọi điệu đó là mình mắc cỡ đa. Tôi có phải là vợ ông to, ông bự gì đâu. Thôi, kêu mình bằng chị cho tiện hơn. Nghe không cô? Mai tôi đợi đó. Với tôi, một người đàn bà đẹp hoàn toàn chưa chắc là hấp dẫn. Trên nét mặt, cần có vài chi tiết thô để những chi tiết còn lại càng nổi bật hơn. Tôi thích ăn kẹo, nhưng kẹo ngọt quá dễ ngán. Cần phải có một chút chua thêm vào mới làm cho hạch nước miếng hoạt động. Michelle không hẳn đẹp, gương mặt nàng có những nét vụng về, ghép vào những nét tuyệt sinh. Răng nàng hơi hô, mà cặp môi dày ít khi che kín. Đó là dấu hiệu của con người cởi mở và nồng nàn. Mắt nàng vừa buồn, vừa lẳng, pha trộn một cách khéo léo. Thiếu phụ đó có vẻ rất đài cát và lịch sự, từ cách cầm điếu thuốc, từ cách cầm ly nước bằng pha lê, đến cách đi tréo chân trên đôi giày bít mũi. Nhưng ngôn ngữ của nàng vẫn còn đầy giọng điệu quê mùa. Nàng không cần trau chuốt giọng nói hoặc dùng những tiếng cầu kỳ rặt mùi tiểu thuyết. Một tháng trôi qua, tôi đã quen thuộc với biệt thự này từ đường đi đến nhà bếp. Tôi ít giữ gìn như hồi mới đến nhận việc. Hôm nay, như thường lệ, tôi đến dậy Michelle vào những buổi trưa nắng gay gắt. Vào giờ này, cánh cửa sắt trước nhà đã được chị Tư mở sẵn. Tôi cứ việc ung dung dẫn xe đạp vào. Rồi tự tay đóng cửa lại, không phải gọi chuông inh ỏi nữa. Đi ngang phòng khách, tôi rẽ tấm màn, quẹo qua buồng ngủ của Michelle, rồi gõ nhẹ cửa. Cô giáo đó hả? Vô đi. Tôi đẩy cửa vào, rồi bất chợt dừng lại. Michelle cười ngặt ngoẹo. Vào đi cưng, chờ chị làm massage một chút nghe. Tôi tìm chiếc ghế ngồi cạnh giường Michelle pha trò. Cô giáo hôm nay bắt gặp học trò truồng trần như nhộng. Chỗ đàn bà với nhau cả, phải không cô? Michelle nằm úp mặt xuống nệm. Bà tẩm quất bôi thêm dầu trên lưng nàng. Nắng từ bờ vai xuống tận mông. Tôi vớ lấy tờ báo lên đọc. Michelle gọi giật. Cô giáo, hôm nay học trò nghỉ một bữa. Nhưng cô khoan về ngang hôn. Chị nhờ cô giáo chuyện này một chút. Bây giờ tôi được dịp quan sát Michelle kỹ hơn. Nàng nằm trên một chiếc khăn bông hồng, trải trên tấm nệm mút phủ ra trắng. Bà làm massage quỳ hai gối xuống nệm. Hai tay bà thoăn thoắt trên các bắp thịt mông và lưng nàng. Mồ hôi rịn ướt trên đôi tay gân guốc của bà ta. Mắt Michelle lim dim, dáng điệu nàng như con mèo sưởi nắng một cách khoan khoái. Lúc nào nhìn người đàn bà khỏa thân, tôi cũng có một cảm giác lạnh lẽo và tê tái, như nhìn một bức tranh tĩnh vật với màu sắc hết sức ảm đạm. Riêng đối với Michelle, tôi nghĩ rằng tấm thân nõn nà với làn da mịn màng đó có một cái gì mỏng manh. Tuổi già đã gần kề nàng. Chẳng bao lâu nữa, những bắp thịt thon đẹp kia sẽ nở bung ra, nay bụng sẽ nhão nhoẹt. Nghĩ tới giai đoạn đó, tôi cảm thấy buồn hơn là ganh tị. Bà Tẩm Quốc sau một tiếng đồng hồ xoa nắng không hở tay, cuối cùng dùng một thứ dầu có tác dụng làm cho tan các vết mỡ bôi lên khắp mình mẩy mi sen. Nàng bước xuống giường, sờ soạn tìm đôi dép đỏ thêu cườm. Mi sen quay người lại. Cô xem, tôi sanh được 10 lần mà hình như thân thể tôi chẳng đến nỗi nào. Tôi tiếp lời nàng. Ai mà biết được chị là gái 10 con. Ngực mi sen còn phồng ra như hai trái bưởi và mọng như da quả nho tươi. Chỉ có vài lằn nhăn trên ngực mà kẻ tinh mắt lắm mới nhìn thấy. Michel thong thả lại tủ áo, chiếc tủ bằng gương bốn bề, hàng mấy chục kiểu áo đủ màu treo thứ tự vào mắt áo. Nàng chọn chiếc màu đỏ trong suốt như pha lê. Michel trở lại bàn học mà chúng tôi ngồi thường ngày, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi châm thuốc. Nằm vừa nhả khói vừa nghĩ xa xôi. Tôi biết ngay là sẽ có chuyện khác lạ hơn mọi ngày, vì mỗi khi Michel muốn nói gì, nàng cần hút thuốc lá rồi mới bắt đầu câu chuyện. Tóc Michel hôm nay bới cao, chừa cái gáy trắng tròn. Mặt nàng không lộng lẫy như mọi hôm, nhưng cái miệng tươi và chiếc răng khểnh của nàng làm tăng vẻ tinh nghịch của nét mặt. Michel thường cười, nhưng dáng nàng trở nên rầu rầu mỗi khi miệng bắt đầu nhả khói trắng. Nàng dở quyển vở ra lấy hai cái thư đã xé sẵn. Cô đọc giùm tôi cái này trước. Cái thơ đó của ông Johnson ở Đà Nẵng. Bức thư này dài nhưng vô vị vì toàn giọng nhớ nhung và hẹn gửi tiền và quà sinh nhật cho Michel. Nàng cười nhìn lên tấm lịch lẩm bẩm. Hôm nay mấy tay rồi? Sắp có tiền xài rồi đó cô. Tôi cầm lá thư khác hỏi. Lại của ông Johnson hả chị? Michel cười rồi thản nhiên đáp. Tôi có một lúc hàng chục ông Johnson lận. Tôi cũng cười. Vẻ cởi mở của Michel đem đến cho tôi một sự thích thú nhẹ nhẹ. Em cưng Michel, anh đếm từng ngày trôi qua. Hãy chờ anh sẽ cầu nguyện để chúng mình yêu nhau đến mãn kiếp. Anh tin tưởng nơi em, hãy chờ anh sẽ qua sống với em sau ngày Giáng sinh. Michel có vẻ thất vọng. Gần đầu tháng chẳng gửi được xu lớn xu nhỏ nào hết mà biểu chờ đợi. Các thằng mẻo già này nhiều chuyện dữ đa. Bộ ổng muốn tôi vừa đi ăn mày vừa chờ ổng sao chứ? Tôi ở với ông Bobby này được 3 tháng trước ngày ổng về Mỹ. Ổng tuy già nhưng sộp lắm. Mỗi khi ổng lãnh lương về là tôi tịch thâu hết. Chỉ chừa vài chục đồng trả tiền xe thôi. Ổng ngoan ghê, hứa khi về Mỹ sẽ ly dị vợ rồi qua đây cưới tôi. Thú thiệt với cô, tôi lấy ổng vì ổng nhiều tiền. Chứ thực sự tôi mê ông Johnson hơn vì ông này đẹp trai lắm. Tuy là mới gắn lon trung sĩ, còn Bobby thì làm kỹ sư. Tôi không thích lấy chồng. Cái thứ như tôi mà làm vợ nổi gì. Tôi khoái làm nhân tình hơn. Coi tôi vui tươi như vậy, chứ bên trong tôi thù đàn ông ghê lắm, chỉ muốn làm khổ họ. Cô có tin không? Đêm Sài Gòn lúc này nhộn nhịp hơn, nhất là ở cuối đường Hai Bà Trưng đổ ra bến tàu. Những dãy snack bar bắt đầu cuộc sống sôi nổi từ lúc tắt nắng đến gần giờ giới nghiêm. Khi cởi chiếc xe đạp đi qua đó, tôi có cảm tưởng đến bộ mặt hóa trang diêm vúa của Michel. Cô gấm ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ chỉ còn một bà Michel có đôi chút tên tuổi trong giới chơi bời. Bà Michel này lúc nào cũng bị quá khứ ám ảnh. Tôi nghĩ lại đến cái giường của nàng đã từng đón tiếp biết bao người đàn ông ngoại quốc. Để rồi sáng ra, nệm ra nhầu nát và Michel nằm uể oải nửa thức nửa ngủ chờ bữa ăn sáng dọn tận nơi. Tôi lại nghĩ đến những đêm nàng ngồi bên bàn phấn tẩn mẫn xem màu phấn son và nước thuốc sơn móng tay. Tôi ngại nghĩ đến những đêm vắng khách cô đơn trước khi đi ngủ, nàng bôi một lớp kem nuôi da trên mặt rồi ngồi bên cửa sổ hóng mát hút liên tiếp từ điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Trưa hôm đó, tôi dừng lại trước cửa phòng Michel. Có tiếng cười nói lao xao trong phòng. Tôi dừng lại, giọng đàn ông lè nhè. Nếu chị bằng lòng, con mối này sộp lắm. Xong xuôi chị phải thù lao cho tôi một thùng whisky thôi. Ok. Tiếng Michel bén lạnh. Móc xì, chưa chi mày đòi whisky,
mày ăn tận ống chí đáy của tao.
Tiếng cười của người nói chuyện với Michel lại giòn tan như bắp rang cát. Tiếng người đàn ông gian nài.
Có bao nhiêu đó mà chị nói nhiều nói ít. Đáng lẽ chị còn phải tặng tôi một cái radio 4 băng nữa mới xứng công cho.
Hắn đổi giọng sôi nổi. Nếu chị khéo tóm nó được thì chị em mình tha hồ lên hương.
Có tiếng người đàn bà lạ xen vào. Con khỉ, làm cái nghề này mà mày nói là sẽ giàu sang hả?
Của thổ, huần thổ, tao còn lạ gì? Mày quên cái câu mấy đời làm đĩ có giàu với ai rồi chứ?
Người đàn bà lại hạ thấp giọng.
Michel, nếu tụi mình biết ăn cần ở kiệm như người ta, chắc là mấy căn phố lầu ở Catina này về tay chúng mình hết ráo rồi.
Chú thích. Cửa thổ, hường thổ. Nghĩa là của đất thì hoàn lại đất. Catina, nay là đường Đồng Khởi. Hết chú thích.
Hưng, tên đàn ông thêm vào.
Sao mấy mẹ lo xa vậy? Sống thì chơi cho đã đời, chết khỏi làm ma chết thèm chứ.
Tôi gõ cửa, câu chuyện nghe lén cũng thú vị. Michel đổi giọng mừng rỡ.
Vào đi cô giáo.
Tôi bước vào, ngã đầu chào nhân vật mới. Gã đàn ông tên Hưng, non 30 tuổi, đôi mắt hắn láo liên. Cái nụ cười thật lẳng và đẽo của hắn nhếch lên để chào tôi. Hắn quay sang Michel.
Cô giáo của chị đó hả chị Sên?
Mẹn ơi, hân hạnh quá. Tôi cũng muốn làm đệ tử của cô đây. Tiếng Mỹ của tôi càng rùng rợn hơn hai bà này nữa.
Tôi nhìn hắn cười e lệ không đáp. Michel thay lời.
Thằng này học với hành cái khỉ khô gì? Lúc nào trong đầu nó chẳng nghĩ đến tiền và rượu. Chán mày thấy mồ. Lỡ đầu năm đầu tháng gặp mày tao cất đầu sao nổi.
Người đàn bà xem vào.
Chà, cái thằng này muốn dê dãn cô đó cô giáo.
Ê, chị đừng xài xẻ người ta trước mặt cô giáo nghe. Hai bà chị này ăn hiếp tôi hoài hả?
Tôi cười bạo dạn và thản nhiên nhìn Hưng. Người đàn bà trạc tuổi Michel, màu da bánh ếch đường hạ, nhưng thân nàng đầy sinh lực. Mắt lá râm của nàng kẻ thêm hai viền đen sâu thẳm như hai cái miệng giếng lúc tối trời. Nàng tiếp tục nhiếc Hưng.
Cái thằng ôn hoàng nghịch lệ này, chắc nó có chuột bùa chuột ngải gì đó. Mỗi lần chơi bài với nó, tôi cũng nướng ít nhất là 10 game. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ ngồi chung một chiếu bạc với nó, vì ai lại không biết danh nó chơi bài lận. Thế mà mỗi khi nó đến rủ rê gầy sòng đậu chến, là tôi mùi tai nghe theo, mặc dầu trước đó tôi đào mồ cuốc mã nó, thiếu điều lấy khăn vệ sinh trùm lên đầu nó.
Người đàn bà làm bộ chán nản kêu lên. Chắc tôi ở đợ vì thằng này, cái thằng bán trời không mời thiên lôi thiệt mà.
Michel sực nhớ ra, nàng nói với người bạn. Mày muốn học không Nga? Đây là cô giáo của tao. Còn nếu mày muốn viết thơ cho mấy thằng bồ của mày, nhờ cổ biên cho. Cổ viết thơ mùi lắm. Mỗi lần cổ hạ bút là tao có tiền xài đều đều.
Nga nhìn tôi.
Phải đó. Hồi chưa gặp cô tôi phải nhờ thằng học trò ở gần bên viết giùm. Trời ơi, mỗi khi nhờ nó cũng làm tình làm tội mình rồi mới chịu viết. Giả lại vì nó là đàn ông thứ khô queo, viết nghe không mùi tai chút nào cả. Tôi thích viết thơ cho thiệt là cảm động, nhưng mít ướt súc cùi. Vậy nếu có rảnh, mời cô mỗi tuần đến giúp cho tôi hai lần. Nhớ nghe cô giáo, tôi trông cô dữ lắm nghe.
Hưng đến vỗ vai Michel.
Mẹ sửa soạn để con đi rước nó về liền bây giờ. Cây bạc tới nơi rồi, bà còn trì hoãn hoài.
Michel đứng lên dương vai rồi che miệng ngáp.
Chán quá, hồi hôm đánh xẹp với con Châu con Thúy, tao đã đầu hàng mà tụi nó cứ ép chơi hoài. Thua sơ sơ hết mười mấy game đó Nga. Bây giờ tao buồn ngủ quá, không muốn ma nào hết. Gặp thứ Mỹ phì lũ chắc tao nhẹp luôn.
Nga tiếp. Thôi, ráng hôm nay câu nó đi gỡ tiền thua hồi hôm. Bữa nay tao cử ít lâu vì có kinh, chứ chẳng phải tao tử tế gì đó.
Michel đi tìm một bộ áo ngủ màu hồng. Nàng nhìn tôi cười nửa miệng.
Cô giáo. Tôi mỉm cười nhìn nàng thân ái.
Michel đặt tay lên vai tôi dịu dàng. Chắc đứng trước mặt tụi tôi, cô bỡ ngỡ về cách chuyện trò bừa bãi này lắm phải không?
Tôi chỉ đáp bằng một nụ cười.
Nga thong thả bốc thổi chewing gum, bỏ vào miệng nhai chậm chậm. Giấu làm gì hén cô? Đi đâu ai mà chẳng biết danh tụi tôi là me Tây me Mỹ. Người ta lúc nào cũng kêu mình là con đĩ. Chớ có ai tôm làm bà đĩ bao giờ đâu. Thà nhận phức đi cho thiên hạ còn thương hại. Tôi ghét cái lối nói văn huê Mỹ. Thứ như tụi tôi chỉ để ăn nói tục tằn mới có duyên.
Michel quay mặt vào tường, tuột nhanh chiếc quần ra chỉ chừa cái xì líp. Tôi vờ quay ra tìm tờ báo, Nga kêu lên.
Trời đất thánh thần ơi! Cái con này làm như chỗ không có người vậy. Mày thấy thằng Hưng nó ngồi đó không mà mày tuột ẩu vậy? Nếu chỉ có tao và cô giáo thì không sao, vì là chỗ đàn bà với nhau cả. Đằng này... Thiệt là hết nói cái con ngựa bà này rồi mà.
Michel biểu môi.
Thằng Hưng là cái giống gì? Nó không đáng con tao à? Cái mạng của nó đáng từ trong lỗ kính của tao chui ra. Việc gì tao phải mắc cỡ? Mày chỉ có tài đạo đức giả hoài. Làm ra tuồng tiểu thơ trinh bạch thì ghét.
Hưng cười xòa.
Thôi không sao đâu chị Nga. Bà Michel muốn cho em rửa mắt một chút. Có chị còn đẹp nên chị khoe đó mà.
Tôi không xem vào câu chuyện của họ, chỉ nhìn lên trần nhà. Michel đến bên tôi.
Cô giáo, ngày mai cho tôi nghỉ một bữa nghe. Sáng mốt cô đến lúc 8 giờ sáng, học giờ đó mát hơn.
Tôi đứng dậy ra về, mang theo một niềm vui nhẹ nhẹ. Ngày mai tôi mới đến với họ, những câu ăn tục nói phét của họ làm tôi hơi ngượng, nhưng dần dà quen đi, đôi khi cũng thấy thú vị.
Theo ý của Michel, tôi đến dậy nàng buổi sáng. Vừa gõ cửa, Michel đã hiện ra trong bộ đồ ngủ trong suốt bằng voan trắng. Tôi theo nàng vào buồng, một người Mỹ đang ngủ say. Trên thân hắn chỉ mặc dõm dẹn chiếc quần đùi trắng. Ngực hắn đầy lông, đôi chân dài thậm thượt. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi lại bàn học. Trong lúc ấy, Michel sang buồng bên cạnh rửa mặt. Hơi thở của người đàn ông đều đều, tóc hắn rối bồng. Michel trở lại, nàng bật đèn lên vì cửa trong phòng đóng kín nên sáng lờ mờ. Tôi không dám giảng bài to tiếng sợ hắn thức giấc. Michel hiểu ý, nàng cười to. Cô cứ việc đọc lớn lên, bây giờ có khiêng nó quăng xuống đường nó cũng chẳng thức. Cái thằng này ăn ngủ như trâu.
Tiếng ngáy của hắn vẫn đều đặn theo nhịp lãnh lót. Sau khi học, Michel nhờ tôi viết giùm nàng một cái thơ cho người tình cũ, đến bây giờ vẫn còn. Nàng ngó tôi rồi nhìn người Mỹ đang nằm sóng sượt trên giường cười ngặt ngoẹo.
Cô nghĩ có tức cười không? Ý là cô đơn mà năm ba đêm lại đổi món. Cô thấy chán gái làm ba chưa?
Tôi cười theo, Michel trề môi chỉ người đàn ông trên giường.
Tôi thừa biết lũ này, chúng nó trở mặt như trở bàn tay. Vừa mới ngủ với mình hồi hôm, sáng ra gặp con khác nó quên mình liền. Nó phải xử tàn nhẫn như vậy mới được.
Rồi nàng nói ngân nga như hát.
Anh gà trống kia cứ đưa đô la cho tôi đi. Rồi đó anh đạp mái tha hồ.
Tôi đến dạy mỗi tuần 6 lần. Cứ vài hôm tôi lại gặp một người Mỹ khác nhau. Tôi dạy học thản nhiên như không có người thứ ba trong phòng. Một hôm, vừa bước vào nhà nàng, tôi thong thả bước lên cầu thang. Ả giúp việc cho nàng có lẽ đã xuống chợ. Tôi phải dừng lại vì gặp ngay một người Mỹ đang nằm dưới gạch.
Đầu kê lên chiếc áo trellis. Chú thích. Tiếng Pháp trellis, quân phục, hành quân. Hết chú thích.
Hắn ở trần trùng trục, nằm chắn ngay cửa vào phòng Michel. Tôi đến gần, hắn giật mình ngồi nhổm dậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu ra vẻ thiểu não. Tôi nhớ đã có lần hắn đến đây cách đó không lâu. Ái ngại tôi hỏi.
Ông đã gặp Michel chưa?
Không đáp, hắn chỉ gật đầu. Rồi hắn sờ soạng túi quần, rút cái ví ra lật vào trong như tìm kiếm vật gì. Đoạn hắn cười lạc.
Nó móc hết tiền bạc tôi rồi.
Tôi ôm tồn hỏi. Hôm nay ông không đi làm sao?
Hắn rùng vai. Tôi không có tiền về xe.
Nghe động Michel mở cửa, tôi chưa kịp hỏi nguyên do thì nàng vào ngay câu chuyện.
Nó hết tiền rồi, bây giờ cho nắp giọt là vừa. Cái thằng này hành sự dai như đĩa đói, mệt quá thiếu điều tôi muốn xỉu.
Tên đàn ông cố đoán câu chuyện giữa chúng tôi, nét mặt cứng lại dần. Michel quay lại nói với hắn.
Anh về đi, đến giờ tôi phải đi, hẹn gặp anh lần khác.
Tôi can thiệp vào câu chuyện giữa nàng và hắn.
Chị cho ổng tiền về xe đi. Michel rùng vai. Kệ mồ nó, cô đừng lo. Nếu tôi không lột da nó thì gái khác cũng liễm hết tiền của nó. Chú thích. Liễm, tiếng lóng, chỉ hành động trấn lột, moi hết tiền của người khác. Hết chú thích. Rồi nàng phân trần. Lúc nửa tỉnh nửa say, nó nói cho tôi hết cả số tiền đó để mua tủ lạnh. Bây giờ nó mới câm họng đó chứ. Nếu tôi tự ý móc túi thì dễ gì nó để yên cho. Tôi hỏi, nhưng sao chị cho ông ấy ngồi ngoài như vậy? Nó hôi rượu quá, cứ thở ào ào và mặt tôi chịu không nổi. Tôi giả bộ rủ nó đi tiểu và lẹ chân khóa trái cửa buồng lại cho nó ngủ dưới gạch, cho nó biết mùi ái tình với gái bắn trời. Gặp giờ giới nghiêm, nó đành chịu phép ngủ lì đợi đến sáng đó chứ. Michel vào mở tủ lấy ra 20 đồng trao cho tôi, dặn khẽ. Cô đem ra đưa cho nó và nhớ nói là tiền của cô mượn, nghe. Cho nó đi kiếm xích lô về Tân Sơn Nhất cho khuất mắt. Tôi làm như lời nàng căn dặn. Hắn cầm lấy tiền cảm ơn rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Tôi trở vào, Michel đã đứng trước cửa buồng. Nàng cười khanh khách như kẻ đắc thắng. Cô thấy nó ngoan lắm không? Tôi đã cho nó leo cây không biết mấy lần rồi. Nó mê tôi ghê lắm. Làm tình làm tội như vậy mà cứ dẫn sát theo. Để rồi cô coi, lúc nào có tiền lại mang đầu về năn nỉ dân tôi. Cái già ám ảnh mãi Michel, nàng quyết định ăn uống theo thực đơn gồm rau sống, dưa leo và cử dùng gia vị. Để có thân hình dẻo dai và màu da sậm, mỗi ngày nàng đi bơi và phơi nắng. Tuy vậy, đôi má của nàng đã bắt đầu hóp lại, mắt trũng xuống thành một đường nhăn. Tôi an ủi khi thấy nàng âu sầu hay hốt hoảng. Chị tập Hatha Yoga thử coi. Người tóc bạc nếu tập môn đó thường xuyên cũng trở nên xanh tóc, trẻ trung. Michel phải bỏ ra một ngày nửa tiếng đồng hồ để tập cách cải lão hoàn đồng. Nàng thấp thỏm đợi chờ, nhưng kết quả còn đợi 5 tháng lâu dài. Càng sợ già, nàng càng diện. Ngày nào mặt nàng cũng ướt trĩnh kem. Chú thích, ướt trĩnh, nghĩa là ướt sũng, ướt đầm đìa, chèm nhẹp. Hết chú thích. Nên da không có dịp nào để thở được. Bỏ thói mê cờ bạc, nàng chăm chú ăn mặc, mua các tạp chí dạy cách chải tóc, tô môi. Nàng là ánh hoàng hôn lộng lẫy, ánh nắng đó đã lên màu rực rỡ tột độ, chỉ đợi phút giây sẫm dần, rồi thõn mõn tắt đi. Chú thích, thõn mõn, nghĩa là sa sút dần dần đến kiệt sức, kiệt quệ. Hết chú thích. Thịt da nàng đã rã rời tới từng cơn ân ái miễn cưỡng. Tâm hồn nàng lúc nào cũng bị dày vò bởi khao khát. Tôi liên tưởng đến những cô gái đỉ về già, xoay qua nghề tàu kê. Nhưng Michel thiếu tài đảm đương đó. Ngày mai là một ngày khác. Bây giờ nàng sống xa hoa, ngày khác sẽ là ngày thế nào khi nàng già xấu đi? Khách tiệm hoa thường cạn cợt, thích làm xoa dịu cơn nổi loạn của tế bào, cho mấy ai đi tìm được cái đẹp huyền nhiệm ẩn trong người đàn bà. Chẳng những Michel thôi đánh bạc, mà nàng không còn ngồi đồng cốt để cầu cho đắt khách nữa. Nàng nói rằng, nếu mình chinh phục đàn ông bằng cái duyên quyến rũ trời cho, chính cuộc chinh phục đó mới vinh quang hào hứng. Nàng cũng không xem hát cải lương và cho rằng các nhân vật chính trong tuồng có bao giờ khỏi tật khóc than thảm thiết ở mấy câu vọng cổ đâu. Suốt ngày nàng xem báo, học anh văn, tập Hatha Yoga và mỗi đêm đi bán ba. Chú thích, bán ba là quán rượu với đặc điểm là khách nhậu đứng hoặc ngồi trên những chiếc ghế cao đặt dọc theo quầy có hình chữ L. Hết chú thích. Công việc đều đặn làm nàng chán nản, có ý định đi bãi biển đổi gió. Khi nàng đã leo lên tuyệt đỉnh của cuộc sống xa hoa trụy lạc, nàng đã mơ kiếm một tấm chồng tâm đầu ý hợp. Nàng lại mơ hái một vì sao, tưởng chừng vì sao đó ở trên đỉnh núi khi nàng ở dưới mặt đất trông lên. Nhưng khi lên tới đỉnh núi, ngôi sao đó vẫn còn xa như một ảo ảnh. Và nàng cô độc ngó mông chung quanh, mệt mỏi khi nghĩ đến lúc phải xuống núi. Buổi chiều, cuộc đời chẳng còn bao xa. Trước khi đi Vũng Tàu, Michel nhắn tôi lại nhà dùng cơm. Vừa trong taxi chui ra, tôi đến cổng ấn chuông. Vẫn không thấy chị Tư ra mở cửa. Tôi đoán là Michel đã đi dạo phố. Nhưng khi tôi vừa quay đi thì có tiếng gọi lớn. Cô giáo! Cô giáo! Khoan đi đã cô! Tôi quay lại, chị Tư mở cổng rồi tất tưởi kéo tôi vào nhà. Nét mặt xanh xao vì bị kích thích mạnh, chị hổn hển kể. Hồi hôm, cô em bị ông Frank đánh trọng thương. Tôi hốt hoảng hỏi. Frank? Ủa mà Frank nào? Chị Tư cười đau đớn. Chắc cô chưa gặp ổng. Cái ông Mỹ nhỏ tuổi mê cổ như mê á phiện đó mà. À, tôi bật kêu lên. Nhưng không thể nhớ hắn là ai. Giọng chị Tư sôi nổi như kể chuyện phim cụp lạc. Trời ơi, ổng đấm cô em đùng đùng. Sợ cổ bị mềm nát thành ba tê. Em phá cửa vào can, nhưng vô phương. Lúc đó khoảng 3 giờ đêm, em run quá. Trong phòng, tiếng ve chai chạm nhau rồn rồn. Em nghe cổ chửi muốn rách cổ họng, nhưng rồi một lúc sau cổ im bặt. Em nghĩ ổng đã giết chết cổ rồi. Em, trời ơi, em sợ quá khóc rống lên. Một lát sau, ông Frank tông cửa chạy ra ngoài, túng cầu thang rầm rầm, rồi bươn bả ra cửa ngõ. Em chỉ kịp thấy chiếc áo trắng của ổng tét từ trôn lên tận nách. Rồi đó, khi bước vào buồng, em chỉ thấy cô em nằm quằn quại dưới đất, máu me đầy miệng và mặt mũi sưng to lên. Gọi mãi mà chỉ nghe cổ rên ư ử trong cuống họng. Em vội rờ ngực cổ. May quá, cổ còn thở. Chờ cho hết giờ giới nghiêm, em chạy qua nhà ông bà Thanh kêu cứu. Họ xúm lại chở cổ đi nhà thương đồn đất rồi. Chú thích. Nhà thương đồn đất nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2, xây dựng từ năm 1868. Hết chú thích. Ái ngại tôi hỏi, bệnh chỉ ra sao? Mặt mày có mang thương tích nặng không? Chị Tư bục đổi ra vẻ hí hởn. May quá, nhờ có Phật Quan Âm với Thánh Thần phò hộ. Nên mình mấy cổ chỉ mang vài vết bầm sơ sịa thôi. Nhưng môi dưới của cổ rách tét, phải nhờ bác sĩ khâu lại. Và ông này bảo, dầu vậy nhưng không sao, tô môi khéo một chút là cặp môi vẫn hấp dẫn như thường. Rồi chị ta ưỡn ẹo dương vai. Bây giờ cổ đã tỉnh, uống sữa được rồi. Em vừa về để lấy quần áo cho cổ thay rồi chở cổ về. Ý cha, thức đêm mệt thấy mồ, vừa mệt lại vừa sợ nữa. Sao không để chị Mise nó lại dưỡng bệnh? Bác sĩ cho cổ về, chỉ dặn mỗi ngày cổ phải đến nhà thương thay băng, sức thuốc. Tôi từ giả chị Tư ra về, cố lục lại trí nhớ để tìm ra người Mỹ mang tên Frank, nhưng tôi đành chịu thua. Từ ngày đến nhận việc đến nay, tôi gặp vô số người Mỹ đến với Misen. Sau khi đi làm việc về, tôi vội quay lại nhà Misen. Tôi chạy lên cầu thang nhanh hơn mọi ngày. Chị Tư ra đón tôi và báo cáo sơ về sức khỏe của Misen. Cổ đòi ăn cháo và biểu em đem kiến lại cho cổ soi mặt. Sau khi ngắm nghía bóng mình, cổ mừng, rồi khóc, rồi niệm Phật. Tôi bước ngay vào phòng. Nghe tiếng động, Michelle mở mắt ra. Tôi đến bên giường nàng, miệng nàng bị băng kín chỉ chừa môi trên. Michelle vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống gần nàng. Tiếng nàng chìm trong cổ, tôi phải kề tai sát gần mặt nàng. Chị đã đỡ rồi chứ? Michelle cau mày. Ôi thôi, mình mẩy tôi rêm như bị dần. Cái thằng mắc dịch đó, nó lên gối tôi, đá tôi muốn dập bọng đái. Tôi lấy chai whisky sáng lên đầu nó, nhưng nó né kịp, nếu không chắc nó ngủm rồi. Chắc cô nhớ thằng Frank chứ? Mặt Michel dịu xuống. Cái thằng Mỹ tôi cho 20 đồng về xe đó mà. Mới hôm đầu tháng đây nó đem theo 500 đô la. Tôi tưởng là câu chuyện tằng tiệu sẽ xảy ra êm thấm như thường lệ. Ai mà dè, thừa lúc tôi mở tủ cất tiền. Nó xông lại bịt miệng tôi, rồi thò tay lấy cái bóp đựng tiền của tôi hết ráo. Nóng của, tôi giật cái bóp lại. Nó thôi tôi tối tăm mặt mũi. Sau khi mở mắt được, tôi chạy lại tủ rượu xách chai whisky như tôi vừa mới thuật lại đó. Sau khi né xong, nó điên tiết ép tôi vào vách. Và thôi tôi túi bụi, rồi bóp họng tôi muốn nghẹt thở. Tôi nhảy lên bậc cửa sổ định phóng ra ngoài, nhưng nó đã liệu trước. Nên đã khóa cửa chặt chẽ từ hồi nào rồi, và nó giấu chìa khóa ở túi quần. Mắt Michel trợn to lên, cơn giận được hâm lại. Tôi ngọt ngào an ủi. Chị nằm nghỉ ngơi đi chớ, cứ cho đó là vận rủi của mình trong năm nay. Vẫn chưa chịu thôi, Michel kể tiếp. Tôi rình, cố chụp cái hạ bộ của nó, bóp cho nó trợn trắng. Nhưng nó lanh lẹ tránh. Cuối cùng, tôi định lao ra khỏi cửa sổ, kẻo bị nó đánh đau đớn có thể chết. Đoán là tôi muốn nhảy, nó chụp tôi lại. Vừa nắm được tôi, nó lên gối. Trúng nhầm chỗ nghiệt, tôi chết giấc. Nó bỏ chạy. Rồi Michel rên lên. Ý quy cha, uổng cái công tôi o bế chăm chút sắc đẹp từ bấy lâu. Bây giờ bị một trận này, chắc tôi sụm luôn. Chắc phải vào nhà thương dưỡng lão. Tôi nắm tay nàng hỏi. Chị tính xử trí với hắn cách nào? Michel nhắm mắt để cho nước mắt trào ra. Rồi với vẻ cam chịu, vị tha, nàng nở một nụ cười mệt mỏi. Tôi định đâm đơn kiện nó, bác sĩ đã cho tôi giấy chứng thương rồi, nhưng nghĩ mình chưa đến đổi nào, tôi không thèm thư gửi gì hết. Mình cũng chẳng tử tế gì với nó, lại còn bạc ác ra mặt nữa. Ôi thôi, vậy cũng vừa. Chị mất hết bao nhiêu tiền? $300 và 10.000 bạc Việt Nam. Mắt Michel sáng lên. Hôm trước, tôi cứ đi coi thầy bói. Người ta nói là tháng này tôi bị tai nạn, hao tài tốn của, nếu không cũng tới cò bót. Chú thích. Cò bót, tiếng Pháp. Cò, nghĩa là commissaire, cảnh sát trưởng. Bót, nghĩa là boss, là đồn, trụ sở cảnh sát. Hết chú thích. Lúc đi bắn ba, tôi bỏ qua chuyện bực mình vụng vặt, nhưng rồi cũng tránh không khỏi. Lão thầy bói hay thiệt. Để khi tôi mạnh giỏi, tôi dắt cô đi coi một quẻ. Không mắc lắm đâu, chỉ tốn có 200 bạc thôi cô. Michel liêm diêm mắt, rồi phát họa chuyện sắp tới bằng giọng sôi nổi. Khi mạnh, tôi nuôi da mặt cho thật mịn. Tôi mua son, rồi mở tạp chí thời trang sắc đẹp ra để tô môi. Tôi may áo đầm cho thật chiến. Tôi... Bóng tối đã ôm choàng thành phố ngoài khung cửa. Tôi đứng dậy bắt tay Michel, rồi lần xuống cầu thang tối om. Tôi phải bước dò từng bước một. Ra khỏi nhà Michel, bước vào khoảng ánh sáng vàng của ngọn đèn đường. Cuộc sống về đêm bừng bừng khởi đầu.